nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một năm có 365 ngày, mà mỗi ngày chúng ta có kính nhớ một hoặc là nhiều vị thánh thì giỏi lắm, một năm cũng chừng 1000. Đang khi đó thì sách Khải Huyền mô tả các thánh ở trên trời là một đoàn người vô cùng đông đảo, không sao kể xiết. Và trong đoàn người vô cùng đông đảo đấy, có những người thân yêu của chúng ta, có những bậc thầy, những ân nhân, những bạn hữu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Và vì thế, Hội Thánh có ngày hôm nay để mừng kính tất cả các thánh nam nữ trên trời. Một ngày lễ rất lớn. Và cũng vì thế mà anh chị em, dù là ngày thường trong tuần bận rộn với công ăn việc làm, anh chị em vẫn dành thời giờ đến đây để tất cả chúng ta dâng lời chúc tụng, ngợi khen, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa ban cho chúng ta các thánh nam nữ không ngừng chuyển cầu cho chúng ta. Và để chuẩn bị tâm hồn dâng thánh lễ chiều hôm nay thì thưa anh chị em, tất cả chúng ta đây cũng đã thuộc về Chúa Kitô rồi, được gọi là Kitô hữu. Và mình có cố gắng chứ không phải không, nhưng phải nhìn nhận thật là bên cạnh những cố gắng đó còn có nhiều thiếu sót, nhiều tội lỗi. Cho nên chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi và thiếu sót đó để cộng đoàn chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ chiều hôm nay.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa cho thỏa lòng. Khúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Khúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Khúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sự sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, Chủ nhật vừa rồi tôi đọc báo Tuổi Trẻ, thấy người ta có nhắc đến lễ hội Halloween. Đại khái nói đây là một lễ hội của phương Tây, nhưng từ ít năm nay thì du nhập vào Việt Nam. Và hàng năm thì tổ chức vào 31 tháng 10. Rồi người ta giới thiệu một số địa điểm tổ chức lễ hội Halloween ở Sài Gòn. Nhà báo nói đến ngày 31 tháng 10, nhưng không hề nói đến ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10, lễ các thánh nam nữ. Là bởi vì họ không có thấy mối liên hệ giữa hai ngày này. Hàng năm đó, chúng ta cử hành lễ các thánh nam nữ vào mùng 1 tháng 11. Nhưng mà cái chuyện này nó chỉ bắt đầu từ Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ ba ở thế kỷ thứ 8. Vì đúng cái ngày mùng 1 tháng 11 năm đó, thì Ngài thánh hiến một nhà nguyện ở trong đền thờ Thánh Phêrô để tôn kính toàn thể các thánh nam nữ trên trời. Rồi đến vị giáo hoàng kế tiếp là Gregorio thứ tư ở thế kỷ thứ 9, thì Ngài mới ấn định là tất cả giáo hội công giáo hàng năm cử hành lễ các thánh vào ngày mùng 1 tháng 11. Như vậy là mới bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 tới 9 thôi. Nhưng mà trước đó thì làm sao, anh chị em biết không? Từ thế kỷ thứ 5 thứ 6 á, là người công giáo mừng lễ các thánh vào ngày thứ 6 sau lễ phục sinh. Tại sao vậy? Làm sao lại mừng vào ngày thứ 6 sau lễ phục sinh? Để làm nổi bật cái ý nghĩa là Chúa Kitô sống lại, Chúa Kitô chiến thắng sự chết, Chúa Kitô chiến thắng ma quỷ, mà cụ thể là Chúa Kitô chinh phục biết bao nhiêu tâm hồn các thánh. Thành thử ra cái buổi chiều trước lễ các thánh đó, người ta có một cái lễ hội gọi là An Hallows Eve. Bây giờ gọi thành Halloween. Nhưng mà gốc của nó là An Hallows Eve. Để diễn tả cái gì? Người công giáo lúc bấy giờ tin rằng buổi chiều trước lễ các thánh thì trái đất rung chuyển, đất đai nứt nẻ ra, ma quỷ nó ở dưới địa ngục nó chui lên để nó tấn công con người, nó giành giật các linh hồn về cho nó. Thành thử ra chiều hôm đó người ta mới mặc những trang phục kinh dị như là ma quỷ vậy. Người ta túa ra ngoài đường, người ta hô vang danh Chúa Giêsu, người ta khua chiêng, người ta gõ trống để làm gì? Để đuổi quỷ nó về địa ngục. Gốc của ngày lễ là như thế. Bây giờ chả ai nhớ đến cái ý nghĩa tôn giáo đạo đức đó hết. Bây giờ chỉ còn Halloween, thuần túy giải trí. Nhiều khi lại còn là cơ hội để ăn chơi đàng điếm nữa. Cho nên thay vì đó là xua quỷ nó ra khỏi nhà mình, rước quỷ vào nhà, rước quỷ vào linh hồn. Tôi nhắc anh chị em nhớ gốc gác cái ngày lễ để làm gì? Để anh chị em thấy cái xu hướng tục hóa trong thời đại của chúng ta nó mạnh mẽ như thế nào. Nó tước đoạt ý nghĩa và nội dung của các ngày lễ tôn giáo, và nó đặt vào đó một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Cho nên có nhiều giáo hội địa phương người ta phản ứng mạnh lắm. Cụ thể như là hội đồng giám mục Philippines mới đây, các giám mục cảnh giác các tín hữu Công giáo về lễ hội Halloween mà các ngài gọi là lễ hội phản Kitô. Phản Kitô. Người ngoài Công giáo người ta không biết thì đã đành. Ngay cả người Công giáo mình nhiều khi cũng vui vẻ vậy. Người ta làm sao mình làm vậy? Đâm ra thay vì mình giới thiệu cho người ta ý nghĩa và vẻ đẹp tôn giáo, thì mình lại góp phần để tiêu diệt cái ý nghĩa tôn giáo. Thay vì mình phúc âm hóa người ta, thì ngược lại mình giết chết phúc âm. Nguy cơ nó ở chỗ đó. Và đồng thời, chúng ta nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ đó còn là để nhắc nhớ nhau cái tinh thần của lễ các thánh hôm nay. Tôi có thể tóm gọn cái tinh thần đó trong câu nói nổi tiếng của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị mà chắc anh chị em cũng thuộc lòng. Vừa mới lên ngôi giáo hoàng, cái lời đầu tiên ngài gửi cho cả thế giới là đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa đón Chúa Kitô. Hãy mở rộng tâm hồn đón Chúa Kitô, đón sức sống, đón ơn thánh hóa ngài ban cho chúng ta. Nói một cách cụ thể là hãy tập mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa Giêsu, tâm tư hiền lành và khiêm nhường, thương xót, tha thứ, dấn thân phục vụ. Chính vì vậy mà bài tin mừng của lễ các thánh là gì? Anh chị em mới nghe. Là kinh tám mối phúc thật. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Các thánh là như vậy đấy. Các thánh là những người được chúc phúc vì các ngài sống hiền lành và khiêm tốn, thương xót và tha thứ, dấn thân và phục vụ. Cho nên khi chúng ta mừng lễ các thánh hôm nay thì ước gì cái tâm tình đấy nó cũng đi vào trong tâm hồn mỗi chúng ta, để một ngày nào đó anh chị em và tôi có thể hòa vào đoàn người rất đông đảo ở trên trời mà dâng lời chúc tụng amen, xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Cho nên nói tóm lại, hôm nay tôi đến đây dâng thánh lễ với anh chị em, tôi xin dựa trên lời Chúa để chỉ tập trung vào có một điểm duy nhất, và cũng là điều mà Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta, đặc biệt trong năm phục vụ sắp tới. Đó là hãy mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa Giêsu, tâm tư hiền lành, khiêm tốn, thương xót và tha thứ, dấn thân và phục vụ. Khi chúng ta tập để sống điều đó là ta đang bước đi trên con đường phúc âm, trên con đường mà các thánh đã đi, và hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng được chia sẻ hạnh phúc và vinh quang với các ngài. Amen. Xin mời anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.